cõi đó là cái cõi tất cả những cái dục nó là thoát hoàn ly hoàn toàn cái dục của tâm, nó an lạc, nó hạnh phúc thì cục lắm. Thế mà tại sao mà không chịu xả là tại vì không có cái giới vô lậu đi kèm, không có giới đầu đi kèm thì đương nhiên khi mà mình tập trung cái năng lực mình tập trung mạnh như nào thì cái tâm tham sân si nó mạnh theo chừng đấy, mà tâm si mạnh theo chừng đấy mà dính mắc vào các cảnh mà nó quá sướng, nó quá an lạc thì người ta tấm gấp không xả được, không buông nổi, mà không buông nổi thì không có giải thoát. Thành ra thực sự ra trên đạo lộ trình mình tu, thực sự cái giới nó quan trọng khủng khiếp lắm. Cái giới là cái pháp nó rất là hữu hiệu để mình có thể mình giải thoát thật sự khi mình tu đi những cái pháp trong cái khi mình chưa kiến đạo là mình toàn đi cái pháp nào toàn là trong vọng tưởng thôi, mà trong vọng tưởng á, nhưng mà trong vọng tưởng thì nó có hai cái, một cái đó là một coi những cái ác pháp, nó gọi là ác pháp, tức là gọi là hữu lậu pháp, tức là làm cho những cái tâm gọi là tâm phiền não nó phát sanh. Hay là cái vô lậu pháp á là có những cái làm cho tâm phiền não nó không phát sanh. Cái giới là cái nó kèm, nó làm nó đi kèm vô cái pháp của mình, nó làm cho cái tâm không phiền não mình nó không phát sanh. Thành ra mới biết nắm cái nó chỉ vững á, sao là mình không có ngán mấy người tu thiền định nữa không? Vì anh tu thiền cách mấy, vô anh giữ giới tôi bảo đảm anh tu cách mấy thôi, tôi không có tu, tôi có thể dẫn hơn anh được như thường. Bởi anh tu chừng nào cái tâm mà tham cái ngã mạng anh mạnh mấy chứ không có lợi lạc gì chứ. Làm thôi mình cái pháp nó rõ, mình không sợ. À mình đi dậm nó chắc. À, cái gì nó rõ ràng, nhưng mà nó bảo đảm là khi mình đi bước nào là nó tiến chặt cái đó. Thì nó tới nó lôi cái này hoài á, thì cái trong này tại vì nó nói là chúng sanh nó cái sanh về cõi nước này nó thì được cái tâm đó, được cái tâm nó giống như cái tâm giác của niệm Đức Phật vậy đó. Thì tâm giác Đức Phật đó tức là phải xa rời phân biệt, mà để quý vị khỏi lầm lẫn cái xa rời phân biệt phiền não các hành tịnh có nghĩa là không có thể là lầm lộn trong cái gọi là vô minh, cái hôn trầm, thì phải xác định lại cái đó để cho mình nắm ở trong cái này đó. Cái căn tịch tịnh này nó có nghĩa là minh, có nghĩa là vẫn sáng suốt trong cái một cái đề mục minh rõ ràng, nhưng cái tâm đó không có phân biệt, nó hiểu cái đó để cho mình nắm rõ. Nếu họ chẳng quyết định thành chánh giác chứng đại niết bàn thì niết bàn nó chia làm hai, còn niết bàn có tiểu thừa và niết bàn đại thừa. Theo cái niết bàn đại thừa thì gọi là đại niết bàn, đại niết bàn có kia đó thì nó gọi là cái niết bàn không có trụ. Thì đó là cái tướng của niết bàn, mà trong kinh đại niết bàn đó thì nó nói là niết bàn có đủ bốn tướng. Trong kinh đại niết bàn á, trong chùa mình có trên niết bàn có hai quyển sách dày nè, thì nó là bốn tướng của đại niết bàn á. Trong cái cuối phần sang 236 á, trong cái tướng của niết bàn á thì gồm có là thường lạc ngã và tịnh. Tướng của đại niết bàn thường lạc ngã và tịnh, trong khi cái tướng niết bàn của nhị thừa đó chỉ có ba tướng thôi, tức là thường lạc và tịnh, mà không có cái tướng ngã. Thì cái niết bàn của tiểu thừa là niết bàn đạt được nhờ pháp vô ngã. Cái pháp vô ngã thì không thể bỏ trong này được, nó là cái vô ngã mà thành mà, không làm sao có cái tướng ngã được. Cái vô ngã là một cái pháp vọng tưởng, đối với đại thừa nhìn á, cái pháp vô ngã là một pháp vọng tưởng. Vọng tưởng là có một cái ngã rồi diệt ngã đi để được cái vô ngã. Còn cái niết bàn của đại thừa nó nói hồi nào tới giờ cái bản thể mình, hồi nào tới giờ cái bản thể nó là nó bản cái bản thể của nó đó, tức là nó có sẵn một cái thể tánh của nó là Phật tánh, tức là không, cái Phật tánh nó gọi là ngã, thấy không? Cái ngã nó nghĩa là một cái gì nó có, ha. Còn bên kia nó là cái ngã đó là họ cho họ huy động cái ngã là sắc thọ tưởng hành thức, rồi đó họ phá cái ngã là không, họ lập cái ngã để họ phá cái ngã. Thành ra cái tướng niết bàn của nguyên thủy nó không có cái tướng ngã gì, chủ trương là vô ngã. Nó thành lập cái vô ngã, vậy nên nó thấy cái đau khổ là tại vì có cái anh ngã, mà cái anh ngã là anh đồng nhất với cái chữ là sắc thọ tưởng hành thức. Hay anh thiết lập pháp, từ pháp là anh quy động ra cái ngã, và anh quy động là chính vì bốn năm này mà làm cho mình đau khổ. Bây giờ muốn làm cho mình thoát khổ là mình phải làm sao thoát khỏi mấy ngày thì mới làm tập được cái pháp vô ngã đi tu. Bên là Phật nhìn vô đó thì bản thể hồi nào tới giờ bản thể người ta là hàng thanh tịnh. Cái đó gọi là cái tướng ngã, không cần phải đập ra một cái gì hết trơn á. Thành ra bây giờ nó không cần có gì để đập ra, mà không cần gì phá hết trơn á. Thì chỉ mà an trú theo tự nhiên, theo cái thể bản thể đầu tiên á, thì tự động là nó trở về cái niết bàn. Thành ra nói là có cái tướng ngã, là cái tướng ngã này là ngã đó đó, chứ cái ngã này không có đồng nghĩa với sắc tội hình thức. Cái ngã này phải là cái bản thể hồi nào tới giờ, cái ngã này có nghĩa là có cái tướng có. Anh này nói là có một cái tướng đó, nó gọi là cái tướng không. Cái tướng không này là cái tướng không của pháp, không cái pháp giờ họ lập ra là cái pháp đó là gọi là cái bản thể là ngã, đồng nghĩa với sắc thọ tưởng hành thức. Thành ra vì vấn đề mà chủ trương là vô ngã nên họ kẹt trong cái pháp họ lập. Cái pháp họ lập đó là phải lập cái tướng ngã, rồi họ lập cái tướng vô ngã để họ phá. mọi người là cách pháp là gì đó. Thành ra nó là niết bàn của đại thừa thì có đủ ba đức, một đức pháp thân, đức bát nhã, đức giải thoát, và đủ bốn nghĩa là thường lạc ngã tịnh. Và lìa khỏi hai thứ sanh tử là phần đoạn và biến dịch sanh tử, đó là cái niết bàn của đại thừa. Còn trong ba đức á, trong ba đức của đại thừa mà đạt thành á, thì niết bàn của nhị thừa chỉ có đức giải thoát, đức bát nhã. Đức bát nhã thì không có, giải thoát là giải thoát khỏi cái lý luận của họ, tức là họ khỏi khổ đau của sanh tử luân hồi thôi. Còn cái bát nhã tức là cái không có tướng á, thì họ vẫn kẹt vào tướng. Cái pháp thân á, tức là pháp tâm là cùng khắp á, thì họ kẹt vào cái tướng không, họ không có tướng chiếu của pháp thân. Pháp thân là cùng khắp, nó cùng khắp. Ví dụ như ở pháp Phật, ở mình nghĩ cái gì Phật ở đâu thì Phật tụ đó. Hay bên kia nó là niết bàn, nó là tịch tỉnh vắng lặng, không có tướng pháp thân. Nó thành nó là niết bàn của đại thừa chỉ có tướng giải thoát thôi. Vì chủ trương của nó là khổ và giải thoát khổ nên chỉ có cái tướng đó thôi. Còn cái tướng mà bát nhã tức là không có cái khổ, bản thể nó cũng vô tánh, không có tướng luôn, thì họ không có tướng đó. Họ có tướng khổ và có tướng niết bàn đàng hoàng. Nên không có tướng biết bát nhã, tức bát nhã là gọi là pháp không. Hay là khi họ có tướng khổ và có tướng niết bàn là sao có pháp không được? Hay không, thành ra họ không có cái tướng đó. Hay nên gọi là không có cái tướng của bát nhã. Và thứ hai là không có tướng của pháp thân. Pháp thân dùng cái độ sanh, tức là niết bàn vô trụ á, tức là mà tâm chúng sanh thì nghĩ tưởng ở đâu thì cái tướng pháp thân nó hiện hiện ở đó để độ sanh. Họ thiếu luôn cái niết bàn này. Thành cái niết bàn của họ là niết bàn, nó là vô những niết bàn, chỉ có niết bàn giải thoát thôi, chứ không có trụ để lợi lạc cho ai hết trơn á. Chúng ta nói là thành ra trong nói là niết bàn của nguyên thủy nó chỉ có một cái tướng giải thoát, đặc biệt cho mình á, trong bốn nghĩa đó thì niết bàn của nguyên thủy nó chỉ có ba nghĩa là thường lạc tịnh. Còn cái niết bàn của đại thừa thì lìa hai xứ phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, thì đại thừa nó chỉ có lìa cái phần đoạn sinh tử thôi. Phần đoạn sinh tử là nghĩa là sao? Phần đoạn này tức là xả thân này lấy thân khác thì gọi là phần đoạn á. Phần đoạn tức là sanh một cái thân khác, chẳng hạn như bây giờ nè, mình tu tịnh độ nè, mất cái thân này ở trên cõi lộ sanh ra một cái thân, thì cái thân đó là thân phần đoạn sinh tử. Còn sanh biến dịch sinh tử á, tức là vẫn thân nhưng mà mình tâm mình nó khác. Biến dịch là biến dịch trong tâm á, chẳng hạn như mà từ mình về mình tu cuộc đời mình tu bình thường vậy nè, nhưng mình đắc được kiến đạo tu đạo hoàn quả, từ trong quả mình thì nó cũng là cái thân đó thôi. Thân anh A đang đắc được tu đạo hoàn quả, anh A đã gia công tu một thời gian trong hiện đời, có thể đắc lên tới tu đạo hoàn quả, đắc lên anh A hoàn quả, đắc lên hoàn quả, vẫn là cái thân đó, nhưng mà cái tâm giải thoát họ khác. Hay cái tâm giải thoát của họ là từng bậc họ tiến lên, thì cái tâm giải thoát đó nó gọi là biến dịch. Tức là cái thân nó không có mất thân, nó vẫn còn một thân. Khi mà cái mất thân này nó đạt được thân khác đó, thì nó là phần đoạn sinh tử. Đoạn sinh tử nói về sanh thân, thì chú hiểu gì phải không? Yeah. Còn biết dịch sinh tử á, thì nó nói là cái trạng thái, cái tâm thức á, giải thoát nó cao hơn. Nó biến dịch trong tâm thức.
Biến thay đổi theo tâm thức.
Cái thân nó vẫn còn. Cái hàng như giờ mình Bồ Tát mình tu nè, như thế này mình mà trong cái kiếp này mình đắc được sơ địa, hay là đắc được Phật tính, tính vị 10 tính vị đầu tiên. Thì lúc đó thì mình vẫn là cái thân bình thường, nhưng mà đắc được nhất tính, nhị tính, tam tính, sơ tính, gì lên thập tính, thì trong cái đó là cái tâm thức giải thoát mà nó đang tăng. Thì kêu từ sơ tính mà đắc được nhị tính thì nó mình biến dịch sinh tử, hay là mình từ thập tính mình qua được cái sơ trụ là biến dịch sinh tử, hay là bắt đầu là thập hồi hướng vân, rồi mình đắc được nõn nẫn nhảnh thế đề pháp, thì tất khi mình đắc được cái đó thì là biến dịch sinh tử hết. Khi mình chết á thì cái pháp giải thoát á nó chiêu cảm cái thân khác, thì cái thân đó là thân phần đoạn. Nhưng mà để mà phân biệt cho rõ đó thì người ta không có dùng cái biến dịch theo khi mà cái pháp hữu lậu còn thì không gọi là biến dịch. Chỉ khi nào mà cái pháp hữu lậu, cái pháp vô lậu đó nó tác cho mình á thì người ta mới kể là biến dịch. Thành ra thường thường người ta kể trong ngành thánh đạo thôi. Thánh đạo mới có biến dịch sinh tử. Nãy thí dụ là chẳng hạn như mình thí dụ chẳng hạn như từ thập tính thập trụ trong nguyên tắc đó thì nó vẫn còn là pháp hữu lậu. Thì thật sự trong nguyên tắc cái pháp hữu lậu á nó gọi là tâm vọng tưởng biến dịch không kể. Tất cả khi mình hữu lậu mình tu á, vô lậu hữu lậu mình tu là mình tu toàn là tâm vọng tưởng thôi à. Nhưng mà nó gọi là thiện pháp. Chẳng hạn như mình từ thập tính lên sơ độ thập trụ á, nó đều là pháp hữu lậu hết, mà nó thuộc về thiện pháp. Làm cho cái tâm mình nó tăng thiện pháp thôi, chứ tâm mình thật sự tăng trên cái vấn đề mà gọi là vô lậu học nó không có tăng. Vô lậu học nó tăng đó là khi nào mình kiến đạo nó mới tăng. Thì thực sự ra cái biến dịch sinh tử á, nếu mà trong đại thừa á, nếu mà kể về thông tạng giáo bình thường á, là phải từ sơ địa trở lên mới kể là biến dịch sinh tử. Còn bên nguyên thủy á, là kể từ A La Hán trở lên mới biến dịch sinh tử. Chẳng hạn bây giờ là cái tâm mình cũng mỗi lúc bộ đổi mới nè. Giờ hôm nay mình học được cái thiện pháp, chẳng hạn giờ giữ giới, ngày mai mình học được cái thiện pháp, cái từ bi. Thì càng lúc cái tâm thiện mình nó càng tăng, nhưng mà trên nguyên tắc đó cái thân mình vẫn giữ như cũ, nhưng cái tâm thiện mình tăng nó không thể biến dịch. Vì tại sao tất cả các pháp nó đều vọng tưởng phân biệt, mà tu đó là thuộc về thiện pháp, nó phát hữu lậu, nó không thể là biến dịch. Kể không dịch là khi nào mình kiến đạo thôi, mình tu mới kể là biến dịch. Thành ra biến dịch sinh tử nó chỉ kể là gọi là những cái thanh của bậc thánh thôi. Tức là từ bên nguyên thủy thì nó có tứ thánh, tu đà hoàng tới lên, và bên đại thừa nó có thập thánh, tức là từ sơ địa như địa tam địa tới lên. Khi bắt đầu mình cái tâm mình đã kiến đạo, thấy được cái vô tướng là mình tu đó, thì ngay cái vô tướng mình tu á, thì đó là đó là mặc dù có thân, nhưng mà từ sơ địa do công phu mình tu cái đắc được nhị địa, thì đó là cái từ cái nhị địa đó, thì cái thân đó nó gọi là thân biến dịch sinh tử. Theo mà thông giáo á, còn theo thông giáo hay tạng giáo á, là khi mình còn trong 40 quả vị đầu á, từ thập tính thập thành thập hồi hướng á, thì nó không có kể là biến dịch, mặc dù cái tâm thiện mình có tăng, nhưng mà cái tâm thiện này tăng là tăng trong cái pháp hữu lậu, thành nó không kể. À, nãy thí dụ cho quý vị hiểu thôi, nhưng mà để cho mình dễ thấy cái tâm mình có tăng trưởng. Nhưng bây giờ quý vị đang theo thiện pháp, cái tâm bây giờ tăng trưởng, nhưng mà vì nó là hữu lậu pháp, cái hữu lậu pháp là nhân của phần đoạn sanh tử nên không phải là biến dịch. Khi một cái chết đi nữa thì nó lấy một sanh khác thì nó là phần đoạn, nhưng mà anh biến dịch từ đó chết rồi là tự nhiên nó thành thánh, nó là sanh là thánh thân, thì nó gọi là biến dịch. Thì trong này nó nói đó, thì đại niết bàn á là lìa khỏi hai cái thân sanh tử phần đoạn và biến dịch, nha, tức là thành Phật á, tức là ăn phớt rồi của cái thiện pháp rồi, nó không còn thiện pháp, nó không còn tăng trưởng nữa, nó không còn biến dịch nữa. Đó, trong khi niết bàn của nhị thừa thì chỉ có lìa phần đoạn thôi, tại vì đối với cái nhìn của đại thừa đó là anh nguyên thủy vẫn còn chấp pháp, tức là tâm là on top của anh nguyên thủy rồi, vẫn còn kẹt trong cái chấp pháp, vẫn còn phá được, tức là bắt đầu đi cái vô tướng vẫn phá được kia, nên cái biến dịch sanh tử vẫn còn. Đối với nguyên thủy á, thì họ là luôn luôn họ nói đó, họ lìa phần đoạn và lìa biến dịch luôn, nhưng mà đối với đại thừa nhìn vô cái anh nguyên thủy đó, thì anh nguyên thủy đó anh mới đạt được cái vô ngã thôi. Cái là thiện pháp ảnh cực tột của cái vô ngã thôi, nhưng mà cái hạng vô pháp ảnh chưa hoàn thành, nên về cái thiện pháp là vô lậu, cái pháp vô lậu giải thoát á, ảnh vẫn có thể tăng trưởng trong cái pháp gọi là pháp không. Nên cái nhìn đại thừa thấy rằng là anh là a la hán này nè, tức là cùng tột của ảnh là được cái vô ngã, thì ảnh vẫn còn biến dịch. Biến dịch tức là nếu mà ảnh phá được cái dướng mắt trong cái vô ngã để đạt được cái vô tướng, thì vô pháp á, thì ảnh sẽ đi vào con đường Bồ Tát và thành Phật. Đấy, nói không? Lý do đó, nhưng mà nguyên thủy họ nói họ đó là họ đã đoạn được phần đoạn và đoạn được biến dịch. Nhưng mà cái đại thừa, tại vì cái đại thừa mà nhìn vào cái anh nguyên thủy mà nói đó là đó anh kẹt trong pháp, tức là cái tâm anh chưa hoàn toàn giải thoát khỏi pháp, nên anh vẫn có thể biến dịch để anh đi lên được cao hơn. Còn bên kia nói là đạt được cái rốt tháo của việc cái giác rồi, là cái vô ngã rồi, nên không còn cái gì để biến dịch nữa. Tôi giảng gì mà quý vị có hiểu nói cái từ vựng không? Thì không hỏi thì chắc là bây giờ phải chuyện nghiền ngẫm thôi, tại vì cái giáo lý này thuộc lý cao rồi, cái giáo lý này là cái gì phải nắm cho thiệt rõ cái đường tu cái gì mới thấy. Thì cái gì cứ nghi nhận như đi, rồi từ từ cái kia mà cái pháp học cái gì cao cái gì biết đường tu là hắn sao, cái đó nó kẹt sao để đây tôi chỉ mục đích chỉ nói là nhưng mà khi nguyên thủy nhìn họ đó là họ đạt được cả phần đoạn cả biến dịch, thì đối với họ là biến dịch tức là cái tâm thức nó vẫn thay đổi trong thiền pháp của họ đó, họ tới cái dịch của họ là biến dịch sinh tử của bên tu đà hoàng, tu a la hán, tới a hán của họ là hết biến dịch, không tốt là không còn cái thiền pháp tối cao, không còn biến dịch. Nhưng mà vì cái đại thừa nó nhìn vô a la hán này đó thì nó thấy vẫn có pháp tu cao hơn, nên nó vẫn thấy ông là ở a la hán anh vẫn có thể biến dịch được, còn bên a la hán là nhìn a la hán là hết rồi, thành ra nó cho là không có biến dịch nữa, cái khác nhau chút xíu vậy thôi. Thành ra cái này cái nhìn của đại thừa nhìn qua bên pháp tu của a la hán thì mà họ mới thấy rằng a la hán chỉ lìa phần đoạn, tức là còn biến dịch, trong khi mà cái thành phật rồi đó, tức là lên tới không còn cái tâm nó không còn cái gì nữa để mà giải thoát được nữa, cái gì trên đó nữa là nó không có biến dịch nữa. Và cái khác của cái đại niết bàn là đầy đủ vô biên thân trí, tức là cái tướng của pháp thân, cái tướng nó biến khắp cả cái gì tướng bi, tướng tại bi, hay là tại bi thành tụ thì biến thành thể pháp thân, tức là biến được vô lượng vô biên thân, cộng trong vô lượng vô biên thế giới đầu xanh. Hay thành ra cái niết bàn của đại thừa là cái niết bàn mà có thể hiện vô lượng hơn, cái niết bàn tịch tỉnh nhưng mà chiếu vô lượng hơn. Hay trong cái niết bàn của nguyên thủy đó, hay là nhặt vô là mất thân luôn, không bao giờ trở lại nữa. thành ra thành nó gọi là bên trong kia nó gọi là hôi thân diệt trí, trong này nó dịch chứ đoạn là nát thân diệt trí, tức là không còn, nghĩa là nó niết bàn của nó, chịu như bây giờ nói ngày Sa La Phất. Thì bây giờ ví dụ như họ không có thờ thầy Sa La Phất chi, không có thờ hay mấy gì A La Hán chi, là lý do là bây giờ A La Hán không có trở lại nữa, họ vào cái cõi mà cái cõi đó mà không có định nghĩa được, không còn sanh tử, tức là họ không có nghe làm vào cái cõi mình không có thể hình dung được, cái cõi đó không có cái thân nào để bá độ hết trơn, cõi đó là mất thân đó. Trong danh từ mà thành ra bên đại thừa nó chê A La Hán, nói là anh tu có pháp rồi tụng anh giải thoát cá nhân mà mình bỏ ra như chúng sanh, anh không có lợi lạc được cho ta trơn á, cảnh đó nó gọi là hôi thân diệt trí, nó không có lợi lạc, nói vấn đề không lợi lạc thôi chứ không phải chê họ về cái giải thoát, hay họ có đức giải thoát tức là họ đã đạt được, họ không có cái kia nữa, nhưng mà anh còn trong khi anh tu theo đại thừa đó, vì cái bản nguyện lợi lạc chúng sanh, cái bản nguyện mình nuôi hoài thành Phật á, khi thành Phật á, do cái bản nguyện đó, cái nguyện lực nó viên mãn cùng lúc chúng mình thành Phật, nên trong vô lượng thế giới thì hiện vô lượng thân là chúng sanh, thành ra cái niết bàn có hai cái nó khác nhau, trong cái phần cuối này nó có để đó, thì mình giải thích sẽ được cho gì biết. Rồi cái tới phần thứ hai, lúc tôi thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của tôi chiếu chạm thân, không ai là chẳng an vui, từ tâm làm lành, sanh về cõi tôi, nếu chẳng được vậy chẳng lấy chánh giác. Đây là nguyện thứ 13. À, quang minh vô lượng, và nguyện thứ 14, quang minh soi đến được an vui. Thì ở thế gian á, cái quang minh á, tượng trưng của quang minh là cái sự sáng suốt rõ ràng của thế gian. Cái luôn luôn mình nhắm mắt mình thấy tối thui á, thì mình nói gọi là không có quang minh. Tại vì thế gian á, lấy cái ánh sáng của sắc pháp làm cái hệ thống quang minh. Nhưng mà trong cái quang minh mà đúng nghĩa của đạo Phật á, nó gọi là cái ánh sáng của trí tuệ là đúng nhất. Nhưng mà vì thế gian chủ trương quang minh là loại ánh sáng, thành ra cái trong khi mà các cái điển đều lấy nghĩa quang minh để diễn tả được hai nghĩa, cái nghĩa nhất á, rồi mình phát sanh tới mức độ nào thì cái sức cái trí tuệ nó phát ra giống như ánh sáng vậy đó, nó bao trùm hết tất cả cỡ đó. Hay thì cái quang minh ở đây đó, nó tượng trưng cho cái trí tuệ hay là cái bát nhã, mà cái trí tuệ bát nhã nó là vô tướng sao thấy, nên bây giờ mới diễn tả cái quang minh cho mình thấy, từ trường mà ánh sáng. Thì ánh sáng đó, thì trong thế gian này ánh sáng đó thì không có gì mà sáng hơn là mặt trăng mặt trời hết trơn á, nghe là đối với trong thế gian của mình mặt trăng mặt trời là sáng nhất đó, thì để tượng trưng cho gọi là nó vượt hẳn hơn tất cả loại ánh sáng, thì nói là ánh sáng này vượt hơn ánh sáng của mặt